Thông Thiên Chi Lộ, chương 221. Mát quá, mát quá. Góc truyện audio.com. Một tầng kim quang từ kim sắc pháp y của Đồng Thanh Y ánh lên, ngăn chặn viên huyết châu còn không ít uy năng. Cùng lúc đó, Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh kích phát Lục Dương Thần Hỏa Xoa. Sáu dải quang hoa như mặt trời mọc lên, một đạo kim sắc hỏa quang giáng thẳng vào Đồng Thanh Y. A, uy năng phòng ngự của kim sắc pháp y mà Đồng Thanh Y mặc thập phần kinh nhân, Lục Dương Thần Hỏa Xoa xung kích mà lớp kim quang đó chống được một chốc mới tan. Lục Dương Thần Hỏa Xoa đâm xuống mà không thủng, nhưng vị trí ngực Đồng Thanh Y bị đâm lõm hai vết. Phịch, Đồng Thanh Y bị đánh rơi từ trên không xuống, nằm bất động. À, trong lúc Ngụy Tác cho rằng Đồng Thanh Y đã chết thì vị Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ lại chật vật bò dậy, mặt méo mó gầm lên. Ngươi chết chắc rồi, ngươi dám giết ta hả, có biết ta là ai không? Ta biết, nhìn Đồng Thanh Y liên tục run rẩy, khí tức tán loạn đến mức không cách nào điều khiển chân nguyên, không còn sức hoàn thủ, Ngụy Tác thở phào cố ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi không phải là Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ Đồng Thanh Y hả? Phụt, mắt Đồng Thanh Y chứa đầy thần sắc không tin nổi, ngươi đã biết ta là ai mà vẫn dám đối phó ta thế này, đồng thời phun một ngụm máu. Chà chà, Ngụy Tác chắc lưỡi, vết thương của Đồng Thanh Y hiện tại tựa hồ còn nặng hơn gã lúc bị Trương gia lão tổ hạ thủ. Nhìn hai pháp khí trong tay, gã quyết định trực tiếp dùng thực huyết pháp đao giải quyết hắn, Lục Dương Thần Hỏa Xoa mà đâm tiếp thì vị thiếu chủ đã không cách nào kích phát uy năng pháp y đang mặc sẽ bị đốt thành tro. Ngươi đã biết ta là ai mà vẫn dám đối phó ta thế này? A, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Đồng Giao Thắng Địa nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Diệt cả nhà, ngươi biết chứ, sẽ giết hết người thân của ngươi. Đồng Thanh Y mặt mày méo mó gầm lên. Ta là cô nhi, Ngụy Tác nói. Bố, Đồng Thanh Y ngẩn người, lại phun máu. Ta thấy nhiều kẻ dọa dẫm người khác rồi, nhưng chưa thấy ai vừa dọa người khác vừa thổ huyết. Ngụy Tác bảo Đồng Thanh Y. Ta, Đồng Thanh Y lại thấy máu dâng lên miệng, sắp phun ra, nghe Ngụy Tác nói vậy thì cố nuốt xuống. Được rồi, đến lúc đưa ngươi lên đường. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào thực huyết pháp đao. Ngươi chết chắc rồi, ngươi tưởng thoát được sao? Viên giả đơn ta vừa kích phát có tâm thần thái thượng trưởng lão Đông Giao Thắng Địa Trường Phong chân nhân phong ấn trong đó, giả đơn đã nổ trưởng lão sẽ cảm ứng được mà đến. Trường Phong chân nhân, biết không, là kim đơn kỳ đại tu sĩ duy nhất của Đông Giao Thắng Địa. Ngươi không thoát được đâu. Đại khái thấy mình sắp mất mạng, Đồng Thanh Y kêu lên. Cái gì? Đồng Thanh Y nói thế, Ngụy Tác giật mình, nhìn về phía Thất Tinh Thành. Ngụy Tác sau chuyến đến Di Thiên Cốc đã hiểu phần nào về mấy đại tông môn gần đây. Gã biết trên mình đệ tử tinh anh các tông môn này, pháp khí tuy có cấm chế để truy tung nhưng như Lục Bào lão đầu nói, không có thủ đoạn kiểu Nguyên Thần Đăng, đệ tử vừa bị giết tông môn sẽ biết rõ phương vị cụ thể. Trong tay gã hiện không thiếu pháp bảo lợi hại còn có phá cấm phù nên mới dám lớn mật đi giết Đồng Thanh Y. Nếu Đồng Thanh Y nói đúng, viên giả đơn gì đó khiến tu sĩ kim đơn kỳ cảm ứng được thì gã thảm rồi. Nhưng để đáp lại nghi vấn của gã, mới ngoái lại thì thấy một đạo ô quang lao đến vị trí gã và Đồng Thanh Y đứng với tốc độ khó tưởng tượng được. Uy thế của ô quang cực kỳ đáng sợ trên đường lao tới. Góc truyện audio.com, tinh không trong trẻo biến thành mây đen mờ mịt. Ha ha, Trường Phong chân nhân đến rồi. Thấy rõ chưa, Trường Phong chân nhân đến rồi. Nhìn thấy ô quang, Đồng Thanh Y điên cuồng bật cười. A, ngươi định làm gì? Đồng Thanh Y sau tích tắc lại kinh hãi ré lên vì Ngụy Tác vốn sắc mặt rất khó coi, định lấy thực huyết pháp đao ra giết hắn, chợt vung tay, phát ra mấy đạo ô quang cắm vào cổ hắn, khiến hắn cứng đơ người, không thể động đậy. Ngụy Tác cởi luôn y phục hắn, khiến hắn tưởng gã có sở thích biến thái. Ngậm miệng lại, cởi kim sắc pháp y của Đồng Thanh Y ra, Ngụy Tác thấy ở ngực hắn có đeo một viên thanh sắc châu tử, tức thì không hề khách khí giật lấy, lại thò vào nạp bảo nang của hắn, lấy ra pháp bảo như cái khay bạc. Nhưng gã kinh hãi vì còn chưa kịp hỏi Đồng Thanh Y công hiệu của ơ háp bảo như cái khay bạc thì đạo ô quang còn cách gã không đầy 50 dặm. Gã lờ mờ nhìn thấy người này không hề tế xuất bất kỳ pháp khí nào, chỉ thôi động chân nguyên đến tột đỉnh thi triển phi độn pháp quyết chân dẫm mây đen lướt tới. Tốc độ của người đó gấp 5-6 lần gã. Sau lưng người này, tinh không Thất Tinh Thành xuất hiện mấy đạo độn quang, cũng lao tới chỗ gã và Đồng Thanh Y với tốc độ kinh nhân. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ngụy Tác nhăn nhó, ngừng thần tiến vào nạp bảo nang của Đồng Thanh Y cảm nhận mọi thứ trong đó. Chỉ tích tắc sau, lúc gã ngẩng lên, chung quanh đã ào ạt cuồng phong, cát bay đá chạy, gã và Đồng Thanh Y cơ hồ bị thổi tung. Cuồng phong cuốn theo đạo ô quang, hơi thở của Ngụy Tác cũng hơi ngừng lại, không phải vì cuồng phong, mà vì uy áp của ô quang. Lúc này tu sĩ cưỡi mây đen còn cách mười mấy dặm, nhưng uy áp đã khiến gã tâm thần chấn động, có cảm giác không cách nào khống chế chân nguyên. Thần thức người này quá mạnh. Nếu để tu sĩ này vào được phạm vi 50 trượng quanh gã, e rằng chỉ với thần thức uy áp đủ khiến Ngụy Tác không cách nào thi triển thuật pháp và pháp bảo. Đó là tu sĩ kim đơn kỳ hà, xem ra lần này chết rất thảm. Ngụy Tác cười khổ, ba nãy dù gì gã cũng nghĩ được đối sách nhưng chưa gặp tu sĩ kim đơn kỳ nên không ngờ lại cách biệt xa đến thế, chỉ thần thức uy áp đã khiến gã không cách nào động đậy, đối sách cỡ nào cũng vô dụng. Trước đây gã nghe nói Đông Giao Thắng Địa không có tu sĩ kim đơn kỳ, hiện tại xem ra Trường Phong chân nhân mới đột phá đến kim đơn kỳ không lâu. Chả trách Đông Giao Thắng Địa đủ tư cách cùng Thiên Nhất Môn chia chắc chân bảo các, hóa ra là xuất hiện một tu sĩ kim đơn kỳ. Mới dấy lên ý nghĩ này, gã thoáng kinh hỉ vì một làn hơi ấm từ tay trái dâng lên, như thể hồ quán đỉnh chay khắp toàn thân, thần thức uy áp của người đó tựa hồ tan hết. Luồng hơi ấm đó là viên ngọc xanh Ngụy Tác giật từ ngực Đồng Thanh Y xuống, không thấy bất kỳ phù văn nào, không phải vàng hay ngọc cũng không phải bằng xương. Xem ra ban nãy Đồng Thanh Y cũng nhờ công hiệu kỳ dị của viên ngọc này mà chống nổi thần thức xung kích của gã. Mắt gã ánh lên, tức thì quyết định không hề khách khí đeo viên ngọc vào trong ngực áo. Cuồng phong càng thổi mạnh khiến gã không mở nổi mắt, Chu Thiên Cảnh tứ trọng và Kim Đơn Cảnh cách biệt 6 cấp, hơn nữa từ Chu Thiên Cảnh đến Phân Niệm Cảnh còn một cái ngưỡng, Phân Niệm Cảnh đến Kim Đơn Cảnh thực lực lại nhảy vọt. Ngụy Tác có tu vi Chu Thiên Cảnh tứ trọng so với tu sĩ Kim Đơn kỳ Trường Phong chân nhân quả thật kém quá xa. Tu sĩ Kim Đơn, góc truyện audio.com, kỳ, vốn là cao thủ một tông môn trong trăm năm không có nổi một, bình quân 15 thành ở Nam Bộ Thiên Huyền Đại Lục không phải thành nào cũng có. So Ngụy Tác với người này cũng như nhất cấp yêu thú so với lục thất cấp. Nhưng gã vốn thập phần nhược tiểu lại không hề sợ hãi, móc ra con dao màu sẫm tự mình luyện chế kề lên cổ Đồng Thanh Y đoạn gào lên với đạo ô quang. Mát quá, gió thổi mát thật. À, Đồng Thanh Y, lẽ nào ngươi không thấy mát? Sao mà mặt ngươi bị gió thổi xanh lét thế này? Vù, Ngụy Tác vừa nói xong, cuồng phong liền tan biến vô ảnh vô tung. Ngươi là ai mà dám đối địch với Đông Giao Thắng Địa? Giọng nói uy nghiêm tột bậc vang lên, một lão già cao gầy mặc hôi sắc trường bào, râu tóc trắng ngần, mặt hầm hầm từ từ đáp xuống. Cách mỗ xa một chút, ít nhất trăm trượng, tiền bối là tu sĩ kim đơn kỳ, uy áp quá lợi hại, vạn nhất khiến tay mỗ run lên, bẻ gãy cổ y thì mỗ không rõ nên làm sao. Ngụy Tác đã có kinh nghiệm kiểu này, nhanh nhẹn coi Đồng Thanh Y làm lá chắn, đồng thời quan sát kim đơn kỳ đại tu sĩ trước mắt. Linh khí từ lão già râu tóc trắng ngần phát ra đều ngưng thành thực chất, hình thành hư ảnh cánh sen. Hồi sắc trường bào trên mình lão ánh lên gợn sóng nước, tỏa dạng phù văn đặc biệt như lá dâu. Vân khí trên đỉnh đầu lão liên tục sôi trào, lúc sáng sủa, lúc âm trầm. Đó là kỳ cảnh trước đây Ngụy Tác muốn thấy cũng không được. Cách chương.